mê ngọt. Sao dám nhận mình mê? Đó. Mê là cái quý vị thường chê, nói cái gã này mê muội quá, phải không? Mà bây giờ mình đã nhận mình mê đó. Mà thực sự là chúng ta đang mê, phải không? Thấy một cái gì thì chỉ phân biệt cái đó là đẹp hay xấu thôi, mà không biết cái đó do nhân duyên người ta tạo nên, chứ nó không phải có thiệt. Mà cứ nhớ cái đó đẹp xấu mà không nhớ do nhân duyên mà người ta kết tụ thành đó. Mà nếu biết nhân duyên kết tụ thành thì tự nó không có đẹp, mà tại cái bàn tay của người ta. Hiểu như vậy thì mới thấy tất cả chúng ta sống ở trong cõi đời này đều sống theo cái mê. Đó là cái ý nghĩa mê và ngộ. Như xum la vạn tượng đến không là tột, tâm sông các dòng đến biển là tột. Đó. Tất cả muôn hình muôn trạng ở trên thế gian này đến không là tột. Không là không cái gì? Là không tự tánh. Đó. Từ một cái thì lãng hoa, từ một cái vàng, từ một cái ghế, từ một cái cây, tất cả đều là đến chỗ tột cùng là tánh không, phải không? Tánh không, duyên hợp, giả có. Biết rõ thì tất cả pháp đến chỗ tánh không là tột, chứ không có cái gì là cái thật hết. Đó là nói xum la vạn tượng đến không là tột. Tất cả hiền thánh đến Phật là tột. Bây giờ mình tu từ các vị thanh văn, tứ quả thanh văn đến Bồ Tát, tam hiền thập thánh đến Phật là tột. Đến giác ngộ viên mãn, chỗ đó là chỗ tột. 12 phần kinh, 5 bộ tỳ ni, 5 vi đà luận, tức là kinh luật luận của Phật, đi tới chỗ tâm là tột. Đến tâm là tột. Tất cả kinh luật lượng của Phật dạy đều gốc chỉ cho chúng ta nhận ra bản tâm của mình. Cái đó là cái chỗ cuối cùng. Ai nhận được bản tâm thì có đủ kinh luật lượng trong đó hết, phải không? Bởi chúng ta quên cái tâm của mình mà chạy theo vọng tưởng. Vì vậy mà Phật phải dùng phương tiện nào kinh, nào luật, nào luận để giải thích, để chỉ bài cho chúng ta hiểu, chúng ta nhận ra. Mà hiểu nhận ra, nhận ra cái gì? Nhận ra bản tâm, phải không? Nhận ra bản tâm của mình thì như vậy tất cả lời Phật dạy trong kinh, các tổ làm trong luận và luật của Phật chế ra đều vì đưa chúng ta đến chỗ cuối cùng, nhận ra bản tâm của chính mình. Tại vì chúng ta đã sẵn có bản tâm mà cứ mê muội chạy theo cái hư dối. Từ cái hư dối đó nó lừa gạt, nó dẫn dắt chúng ta mãi đi luân hồi sinh tử. Cho nên Phật thương mới chỉ dạy đủ cách để cho chúng ta thức tỉnh, chúng ta trở về với cái bản tâm đó bằng kinh, bằng luật, bằng luận, để cho chúng ta sớm nhớ lại cái chân thật của mình mà lâu nay bị khỏa lấp, bị bỏ quên. Vậy thôi mà có cái chân thật mà bị khỏa lấp, bị bỏ quên thì gọi đó là mê. Bây giờ đây chúng ta thức tỉnh, biết mình có cái chân thật đó, đó gọi là ngộ. Bởi vì khi ngộ thì biết tất cả kinh luật lượng đều gốc chỉ tâm. Như vậy ngộ được tâm là đầy đủ tất cả, chứ không có thiếu cái gì hết. Tâm là gốc diệu của tổng trì, là nguồn lớn của muôn pháp, cũng gọi là kho đại trí tuệ, vô trụ niết bàn. Trăm ngàn muôn tên, phải là tên khác của tâm mà thôi. Đó. Như vậy thì mình biết cái tâm này nó rất là nhiều tên, có chỗ gọi là diệu, có chỗ lại là trí tuệ, đại trí tuệ, có chỗ gọi là vô trụ, cái chỗ gọi là niết bàn, vân vân, đều là cái tên khác của bản tâm chứ không có gì lạ. Hỏi thế nào là quyển? Đáp: quyển không có tướng nhất định, như vòng lửa khoai, như thành càn thác bà, như người gỗ bằng mái, như sóng nắng, như hoa giữa hư không, đều không có pháp thạch. Đây, hỏi thế nào là quyển? Bởi vì nghe nói các pháp như quyển như quá, bây giờ hỏi thế nào là quyển? Thì Ngài giải thích, quyển như một dòng lửa quay. Đó, thì chúng ta thấy mấy đứa bé, nó cầm cái nhang cháy, nó quay, quay tròn nhanh, thì chúng ta thấy cái gì? Thấy một vòng tròn. Thì vòng tròn có thiệt không? Như vậy thì quyển là con mắt chúng ta nhìn không theo kịp với cái ngọn lửa quay nhanh, phải không? Bởi không có theo kịp cho nên thấy một vòng lửa. Thì vòng lửa đó có thiệt không? Chỉ là con mắt chúng ta nhìn không kịp mà thấy vậy thôi, chứ nó không có thiệt. Cho nên như vòng lửa, như thành càn thác bà, như người gỗ bằng mái, vân vân, như sóng nắng, như hoa đốm giữa hư không, nó không có thật mà do con mắt lòa thấy dường như thật. Như thật có, thì tất cả pháp ở dưới thế gian này không một pháp nào là thật, nhưng vì cái mê lầm chúng ta thấy nó là thật, từ thấy nó là thật rồi tranh giành hơn thua, để rồi chúng ta làm khổ cho nhau. Hỏi sao gọi là thầy đại quyển? Ông thầy đại quyển là sao? Đáp: tâm gọi là thầy đại quyển, thân là thành đại quyển, danh tướng là đồ ăn mặc của đại quyển. Thế giới nhiều như cát bụi, không có việc gì ngoài quyển. Phàm phu chẳng biết quyển, nơi nơi mê nghiệp quyển. Thanh văn sợ cảnh quyển, mờ tâm vào tịch diệt. Bồ Tát biết pháp quyển, đạt thể quyển, chẳng câu nệ tất cả danh tướng. Phật là thầy đại quyển, xoay bánh xe pháp đại quyển, thành niết bàn đại quyển, chuyển sanh diệt quyển, được chẳng sanh chẳng diệt, chuyển khỏi ô uế như cát bụi, thành pháp giới thanh tịnh. Bây giờ quý vị ngồi lại tự tỉnh, tự kiểm điểm lại những cái sự việc trước mắt chúng ta, từ con người tới muôn vật, rồi hồi tưởng có giống như quyển không. Thí dụ bây giờ quý vị tưởng lại, nếu người năm 70 tuổi tưởng lại ông nội và nội mình thì giờ sao? Hình ảnh đó như quyển không? Rồi tưởng tới cha mẹ mình như quyển không? Rồi tới tưởng tới người thân mình, hồi xưa kẻ này người nọ, kẻ giàu người nghèo đủ hết, nhưng bây giờ nhớ lại đều là cái bóng hết, phải không? Không còn, có phải là quyển không? Cho mình ngày nay đang lăn lộn, đang tranh giành trong cuộc sống, nhưng mà ngày mai kia hết cái khả năng, hết sức lực rồi, nằm quẹo cổ xuống đó, thì thấy nó quyển không? Thì cũng là quyển thôi. Nhưng mà khi đang sinh hoạt, đang dùng dãy ở trong cõi đời, thì thấy cái gì cũng thiệt hết rồi, nó không quyển. Bởi vậy cho nên mới hăng hái, mới xông pha, mới giành giật đủ thứ. Nói vậy thì có nhiều người họ sẽ nói, như vậy đạo Phật nói tất cả là quyển quá, đạo Phật là đạo bi quan rồi, thấy không? Cái quyển quá còn ham cái gì, còn làm cái gì nữa? Nhưng không phải vậy. Đạo Phật biết các pháp như quyển, nhưng mà chúng sanh mê nói nó là thật. Cho nên người tu theo đạo Phật đánh tỉnh chúng sinh thuyết giấc mê. Mà khi ta chưa thuyết giấc mê thì mình phải làm tất cả phương tiện nào có thể làm được để giúp đánh thức người ta, thì nhờ cái tâm quyết đánh thức mọi người qua cái cơn mê đó mà không bao giờ dừng quá độ chúng sinh, không bao giờ dừng mọi phương tiện để giáo hóa. Thì như vậy, nếu không có ngừng giáo hóa, không có sợ sanh tử mà đi lăn vào sanh tử để giáo hóa, thì như vậy có chán đời không? Đó là cái lẽ mà tất cả chúng ta phải hiểu. Chứ nhiều khi mình lầm rồi mình cứ ngỡ nói quyển quá là chán quá, hết muốn làm gì. Không phải vậy, tuy quyển quá mà chúng ta làm tất cả cái quyển. Cho nên nói là nói pháp như quyển, độ hữu tình như quyển đó. Đó, mình dùng cái quyển để độ cái quyển. Đây mới nói thế giới danh tướng là đồ ăn mặc của đại quyển. Cái danh tướng là đồ ăn mặc của đại quyển. Thế giới nhiều như cát bụi, không có việc gì ngoài quyển. Tất cả thế giới đều là quyển. Như vậy đây nói tâm gọi là thầy đại quyển. Cái tâm là ông thầy đại quyển, tức là ông thầy quá ra đó. Rồi thân là cái thành đại quyển. Cái thân này sống trong cõi đời là cái thành đại quyển. Tất cả danh tướng là đồ ăn mặc của đại quyển. Thế giới nhiều như cát bụi, không có việc gì ngoài quyển. Phàm phu chẳng biết quyển, nơi nơi mê nghiệp quyển. Đó, hàng phàm phu chúng ta không biết tất cả cái hiện mắt thấy tai nghe, có một cuộc sinh hoạt bình thường thì chúng ta ngỡ đó là thiệt, cho nên không biết cái đại quyển mà mê cái nghiệp quyển đi. Thanh văn sợ cảnh quyển, mờ tâm vào tịch diệt. Đó, thanh văn sợ cảnh quyển, cho nên cái tâm mờ mịt chịu vào tịch diệt. Cái chỗ này tôi nói quý vị thấy, nơi chúng ta có cái tâm thức tỉnh hiểu đạo, muốn sao mình thấy mình hiểu đạo rồi, đánh thức cho huynh đệ anh em thân thuộc mình cùng thức như mình, cùng biết quyển như mình. Nhưng mà nói với người này thì người này còn ừ hử, còn nói người kia, người kia liền lắc đầu không thèm nghe. Như vậy có chán không? Chính chúng tôi nhiều khi ở trong đạo có những lúc nếu không khéo thì mình cũng mắc kẹt cái tâm thanh văn nữa. Mình dạy khô môi rác cổ mà lâu lâu là thiên hạ cũng nổi sân với nhau, rồi cũng cãi với nhau. Như vậy mình nghĩ là cái công của mình đã hết lời, hết sức của mình mà nhắc mà dạy, mà tại sao người ta không tỉnh? Mà không tỉnh rồi dạy chừng nào họ mới tỉnh? Cái đâm là chán, thôi lo tu mình phần mình, nhập niết bàn phước để cho rồi, chúng sinh khó dạy quá. Cho nên trong kinh thường nói đó, chúng sinh mang điều năng phục đó thì khó dạy, khó hướng dẫn họ lắm. Ngày nay nói họ tỉnh một chút, mai sẽ trở lại thấy họ cũng mê như thường. Không lẽ nói hoài, kêu hoài như vậy? Cho nên rồi nghĩ tới cái đó, thấy vậy cái tâm hơi nản. Mà nản cái thì muốn thôi lo phận mình để nhập niết bàn cho khỏe thân, chứ lăn lộn chi, nói ta không nghe, hoặc nghe rồi họ cũng bỏ. Đó là cái tâm niệm thanh văn nó đi tới từ chỗ đó. Mà thực tình ai ở trong cảnh thì mới thấy cái chuyện đó nó thường xảy ra. Cho nên rồi cũng dễ chán. Vì vậy mà người tu Phật phải phát cái tâm mãnh liệt làm cái hạnh Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì phải sao? Bồ Tát biết pháp quyển, đạt thể quyển, chẳng câu nệ tất cả danh tướng. Nó là biết pháp, nó là quyển, đạt được cái thể quyển rồi thì không câu nệ danh tướng, dầu khen dầu chê, dầu được dầu mất không quan trọng. Cứ như vậy mà lăn lộn đánh thức mọi người, chứ không có tính, không có nghĩ lo phần mình gì hết. Bởi vì biết nó là quyển rồi, có gì đâu mà sợ. Phật là thầy đại quyển, Phật là ông thầy đại quyển, xoay bánh xe pháp đại quyển, thành niết bàn đại quyển, chuyển sanh diệt quyển, được chẳng sanh chẳng diệt, chuyển cõi ô uế như cát bụi, thành pháp giới thanh tịnh. Phật là thầy đại quyển, cho nên ngài chuyển tất cả cái quyển đó trở thành cái niết bàn không sanh không diệt. Ngài chuyển cái cõi quyển ô uế như cát bụi này để thành cái pháp giới thanh tịnh. Đó là cái công Phật, đó là cái dụng đặc thù mà giữa Phật, Bồ Tát và chúng sanh nó khác nhau, hay là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn nó khác nhau chỗ đó. Hỏi, có vị thân hỏi, tại sao chẳng chịu tụng kinh mà gọi là khách ngữ, kẻ học nói? Vì nhà thiền thì ít có tụng kinh, mà không tụng kinh thì có ai tụng kinh nó nói đó là khách ngữ, nó tức là cái lời kẻ học nói, chứ không có phải là hay.